Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 31 tháng 10, trước hết, Đặng Thế Nhân xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn chị Maria Nguyễn Thị Ngọc, nữ tu dòng Đa Minh Lạng Sơn. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, Roma đã vào thu, trời thật đẹp. Trong không khí se lạnh của buổi sáng Chủ nhật, quảng trường Thánh Phêrô lại tiếp đón khách hành hương lúc 12 giờ trưa để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ ngắn, như thường lệ, Đức Thánh Cha gợi ý một vài điểm chính yếu trong phụng vụ lời Chúa, và chủ đề của ngày hôm qua là thái độ sống lời Chúa và mời gọi hành xử theo gương Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di questa domenica, l'Apostolo Paolo ci invita ad accostare il Vangelo non come parola di uomini, ma come veramente quale parola di Dio.
Anh chị em thân mến, từ các bài đọc của phụng vụ lời Chúa, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta lắng nghe tin mừng, không phải như lời của người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa. Trong thế giới hôm nay, chúng ta có thể đón nhận trong đức tin những cảnh báo của Chúa Giêsu gợi lên trong tâm cảm để hành xử như Ngài. Trình thuật tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ và người Pharisêu là những người có vai trò giáo huấn trong cộng đoàn, rằng họ đã sống hoàn toàn trái ngược với những gì họ giảng dạy. Chúa Giêsu nhấn mạnh đó là những người nói mà không làm. Thậm chí họ bó những gánh nặng mà đặt lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Giáo huấn đã được đón nhận, nhưng có nguy cơ bị phủ nhận bởi một lối sống đi ngược lại giáo huấn ấy. Vì vậy, Chúa Giêsu nói, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Thái độ sống của Chúa Giêsu thì hoàn toàn trái ngược với thái độ sống của các kinh sư và người Pharisêu. Trước tiên, Ngài đã sống giới răn yêu thương, rồi mới dạy người ta sống như vậy. Ngài có thể nói, ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng, chính là bởi Ngài đã giúp chúng ta và cùng chúng ta mang lấy ách của mình. Về gánh nặng của quyền lực, Thánh Bonaventura chỉ ra ai là người thầy đích thực khi Ngài khẳng định, không ai có thể giảng dạy, hành động hay đạt tới sự thật nếu không phải là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu ngự trên tòa như ông Môi-se, người đã loan truyền giáo ước cho các dân tộc. Và chỉ có Chúa Giêsu là vị thầy duy nhất đích thực của chúng ta. Chúng ta vì thế được mời gọi bước đi theo con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Người đã bày tỏ chân lý trong lời dạy của mình, ngang qua lòng trung thành với thánh ý Chúa Cha, ngang qua chính quà tặng là bản thân người. Chúa Giêsu cũng lên án kẻ ham danh vọng và hành xử cốt để cho thiên hạ thấy. Như thế, họ chỉ nhắm đến sự chú ý của người ta và đặt để công việc của mình trên những giá trị phù du. Và để đưa ra một hướng dẫn thực hành, Đức Thánh Cha đúc kết:
Cari amici, il Signore Gesù si è presentato al mondo come servo, spogliando totalmente se stesso, abbassandosi fino a dare sulla croce la più eloquente lezione di umiltà e di amore.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến thế gian như người tôi tớ, đã hạ mình xuống và hiến mình trọn vẹn trên thập giá. Đó là bài học hùng hồn về khiêm tốn và yêu thương. Từ mẫu gương của người vọt lên lời mời gọi của sự sống. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Với sự truyền cầu của Mẹ Đất Thánh Maria, chúng ta cùng cầu xin cách đặc biệt cho các cộng đoàn tín hữu được mời gọi để thi hành sứ vụ giáo huấn, để họ luôn luôn làm chứng bằng hành động chân lý mà họ loan báo.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Via mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam Christus Domine, mentibus nostris infunde, ut che Angelo Nunciante, Christi Filii tua Incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự liên đới đặc biệt với người dân Thái Lan ở những vùng bị ngập lụt. Đồng thời, tại một số vùng ở Italia, người dân cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự. Đức Thánh Cha không quên họ trong lời cầu nguyện của Ngài. Với khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng về Mẹ Maria với lòng tin tưởng, và nơi Mẹ, chúng ta học biết Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để bước theo sát gót bước của người. Đức Thánh Cha nguyện chúc từng người, đặc biệt những ai đang phải chịu đau khổ và thử thách, cảm nghiệm được tình mẫu tử dịu dàng và sự che chở của Mẹ Thiên Chúa. Với khách hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nêu lên sự cấp bách trong tin mừng về việc kết hợp giữa sự khiêm tốn và phục vụ bác ái đối với anh chị em đồng loại trong thế giới hôm nay. Quả vậy, Ngài mời gọi tín hữu luôn bắt chước mẫu gương phục vụ của Chúa Giêsu và coi đó như khuôn mẫu hoàn hảo nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc lành và gửi lời chào thăm đến mọi người với tất cả lòng yêu mến.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn chị Maria Nguyễn Thị Ngọc, nữ tu dòng Đa Minh Lạng Sơn.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Thánh Thần đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chúng ta như là những Kitô hữu. Vì thế, tìm hiểu về Chúa Thánh Thần là nhu cầu không thể thiếu của giáo hội. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, Sơ Maria Nguyễn Thị Ngọc, thuộc dòng nữ Đa Minh Lạng Sơn, thánh hiệu Đức Mẹ Mân Côi tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng tìm hiểu với Sơ về Chúa Thánh Thần là nội dung luận án tiến sĩ của Sơ tại Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma trong năm nay 2011. Sơ Nguyễn Thị Ngọc đã hoàn tất cử nhân thần học kinh thánh tại Đại học Fribourg ở Thụy Sĩ trước khi lấy tiến sĩ tại Roma. A cũng xin bật mí cùng quý vị về kết quả bài luận án mà chúng ta sắp được trao đổi với Sơ Ngọc. Bài luận án của Sơ đã đoạt giải xuất sắc của khoa thần học về môn thần học tín lý của Đại học Salesian. Bài này cũng đang được dự thi do Tòa đại sứ Pháp tổ chức. Xin chúc mừng Sơ.
Cảm ơn thầy.
Xin Sơ cho biết tại sao Sơ lại chọn Đại học Salesian ở Roma này? Thưa Sơ, đó có phải là một sự tình cờ không ạ?
Dạ, đây là một sự chọn lựa theo nhu cầu huấn luyện. Vì tôi biết đặc tính nổi bật của Đại học Salesian là giáo dục giới trẻ, mà tôi thì cần được học hỏi về lĩnh vực này.
Sơ có thể cho biết một vài nét chính trong bài luận án của Sơ không ạ?
Tôi xin nói ngắn gọn trong hai điểm. Trước hết, về chủ đề chung cho hai tài liệu. Gioan chương 3, câu 1 đến câu 21 và Ecclesia in Asia. Tôi đã lấy một chủ đề duy nhất là sinh lại từ trên cao, có nghĩa là sinh lại bởi Thánh Thần. Tôi đã so sánh hai bản văn này. Nói cách khác, đó là tìm kiếm sự sinh lại trong Thánh Thần mà Gioan chương 3 đã đề cập đến. Nó phải được thấy trong tông huấn Ecclesia in Asia. Ecclesia in Asia là tông huấn của Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị Giáo Hoàng, gửi cho toàn thể giáo hội Á Châu năm 1999, tức là sau hội nghị các đức giám mục Á Châu tại Roma, với mục đích để chuẩn bị đón mừng ngàn năm thứ ba của Kitô giáo. Tiếp đến là xét về nội dung. Có một sự liên quan chặt chẽ giữa hai bản văn này. Bằng một cách nào đó, tông huấn Ecclesia in Asia đã khai triển Gioan chương 3 cho giáo hội Á Châu và áp dụng vào bối cảnh của Á Châu. Như vậy, trong hai tài liệu Gioan chương 3 và Ecclesia in Asia, vấn đề tìm kiếm là làm thế nào để được đi vào trong nước của Thiên Chúa, nghĩa là có một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là cuộc sống hiệp nhất với Thiên Chúa, cuộc sống mới trong Thánh Thần, một cuộc sống dồi dào mà dân tộc Á Châu đang tìm kiếm.
Xin Sơ giải thích rõ hơn thế nào là cuộc sống mới, và người ta có thể có cuộc sống mới này ngay từ bây giờ không, hay là phải đợi đến đời sau?
Thưa, cuộc sống mới là một cuộc sống theo Thánh Thần. Một lần sinh lại trong Thánh Thần thì sẽ sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Mà nguồn gốc của sự sinh lại này được thấy trong nước và Thánh Thần, nghĩa là trong bí tích rửa tội. Và trong hạt giống lời của Thiên Chúa được đón nhận trong niềm tin. Sự sinh lại này làm cho chúng ta đi vào trong cuộc sống làm con của Thiên Chúa. Và đòi hỏi của nó là một niềm tin sống động được thể hiện bởi đức ái. Bác ái trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa và với tất cả mọi người. Và rồi, đức ái thì tin tất cả, hy vọng tất cả. Chính là trong sự hy vọng mà con người tìm kiếm với sự bảo đảm một cuộc sống tràn đầy hướng về ơn cứu độ ngay từ bây giờ, bằng cách tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô chứ không phải đợi đến sau khi chết.
Sơ nói bằng cách tin tưởng vào Chúa Kitô. Xin Sơ nói rõ hơn về điều này. Vì vấn đề đặt ra là, nếu niềm tin là cần thiết, niềm tin là chủ yếu, thì tại sao cần phải rửa tội? Cũng thế, nếu có Thánh Thần, thì đâu cần phải có nước nữa. Có phải như vậy không thưa Sơ?
Ồ, câu hỏi thật là có lý. Tôi có cảm tưởng như là anh muốn đặt tôi vào một cái cạm bẫy. Tôi xin thưa. Người ta thấy được câu trả lời ngay trong bản văn kinh thánh của Thánh Gioan chương 3 mà tôi đã chọn. Phương tiện hữu hình, nghĩa là cái mà người ta có thể thấy được. Nước trong bí tích rửa tội diễn tả cái mà người ta không thể thấy, ví dụ như hành động của Thánh Thần. Chúa Giêsu cũng đã cắt nghĩa điều đó cho Nicodemo khi nói về gió. Nhưng dù sao đi nữa, mầu nhiệm vẫn là mầu nhiệm. Như thế, theo tôi, phép rửa tội là một cách thức để bày tỏ niềm tin. Nó là bí tích của niềm tin, theo giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1253.
Vậy thì điều kiện để được vào nước Thiên Chúa là gì, thưa sơ? Và phải hiểu thế nào là nước Thiên Chúa?
Muốn đi vào trong nước Thiên Chúa thì điều kiện phải có là sinh lại bởi Thánh Thần, có nghĩa là một sự thay đổi căn bản, tận nguồn gốc, mà nó mang ý nghĩa của một sự sinh lại hoàn toàn mới bởi quyền năng của Thánh Thần. Đó là một đòi hỏi tuyệt đối, có thể nói như là phải có visa để mà vào nước của Thiên Chúa vậy. Nước Thiên Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan thì tương ứng với một cuộc sống hạnh phúc bất diệt. Và thế nào là một cuộc sống hạnh phúc bất diệt thì chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết khi Ngài thốt lên: Cha ơi, cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu chính là họ nhận biết Cha duy nhất, chỉ một mình Cha là Thiên Chúa thật, và nhận biết Giêsu Kitô mà Cha đã sai đến. Từ ngữ nhận biết mà Thánh Gioan muốn nói ở đây đó là có mối liên quan mật thiết, một quan hệ cá nhân với Thiên Chúa.
Khi hiểu như vậy, sơ có ước muốn gì khi nghĩ đến giáo hội toàn cầu, đặc biệt là giáo hội tại Á Châu?
Đó cũng là một trong những lý do liên quan đến sự nghiên cứu việc học tập của tôi. Tôi quan tâm đến giáo hội toàn cầu, những đồng loại bên cạnh tôi, hội dòng tôi, xứ sở tôi, đại lục Á Châu của tôi. Bởi vì phần đông dân chúng trong đại lục bao la này thì nghèo nàn, họ có nhiều lo lắng và khó khăn trong cuộc sống. Đại hội các đức giám mục Á Châu năm 1999 đã nhận thấy rằng còn nhiều người chưa biết đến Chúa Giêsu, mặc dầu là Ngài đã sinh ra trên mảnh đất Á Châu này. Tôi khao khát cho mọi người có cuộc sống hạnh phúc dồi dào ngay từ bây giờ, vì thế cần làm cho họ biết và yêu mến Chúa Giêsu. Đó là đem tin mừng đến cho họ.
Nhưng tin mừng nào mà thế giới ngày nay đang chờ đợi nơi giáo hội chúng ta, thưa sơ?
Theo tôi nghĩ, tin mừng lớn nhất cho tất cả mọi người là chúng ta được yêu thương bởi Thiên Chúa. Nếu ai đó ý thức và cảm thấy mình được yêu, thì người đó có hạnh phúc trong Thiên Chúa ngay ở đời này. Tôi nghĩ rằng thế giới hôm nay đang cần hạnh phúc. Họ đang đi tìm một cuộc sống hạnh phúc thật. Nếu ta cho họ cái họ chưa có, thì đó là điều mới mẻ và hợp lý nhất.
Theo sơ thì tông huấn Ecclesia Ignatia có còn có hiệu lực cho giáo hội Á Châu hôm nay nữa không ạ?
Hiện nay, cái nhìn về tông huấn Ecclesia phải được hiểu như sau. Một đảng là sau 12 năm, nhiều điều đã thay đổi về tình trạng chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo tại Á Châu không còn như trước nữa. Vì tất cả mọi cái trên mặt đất này đều chuyển động. Cũng thế, giáo hội không phải là một viện bảo tàng, nhưng là một thực tại sống động. Điều mà người ta có thể nói về tất cả các Kitô hữu là giáo hội đang đi trên con đường hướng về một tương lai kỳ diệu. Giáo hội luôn luôn khám phá ra những chân trời mới, gặp gỡ những thách đố mới, nghiên cứu những con đường mới, những phương tiện mới, những hình thức mới để trả lời cho những đòi hỏi của thời đại. Tôi nghĩ, giả sử nếu có một hội nghị mới nào khác cho Á Châu thì có lẽ tài liệu của hội nghị mới sẽ không giống như Ecclesia in Asia bây giờ. Đằng khác, có những điều cố định không thể thay đổi như những sự thật về niềm tin và những đòi hỏi về tình yêu thì muôn đời vẫn có giá trị. Như vậy, sự thật mà Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất sẽ luôn luôn tồn tại. Cũng thế, Lời mời gọi đối thoại và hiệp nhất ở tất cả các mức độ luôn luôn được khuyến khích. Lời mời gọi làm sống lại lời cầu nguyện thì luôn luôn là cần thiết, bởi vì cầu nguyện là sức sống của giáo hội, hơi thở của giáo hội, và giáo hội cần được hướng dẫn bởi Thánh Thần. Không cầu nguyện, giáo hội sẽ chết. Tóm lại, thế giới ngày càng nhiều thay đổi và hỗn độn, thì càng cần phải có những điểm định hướng vững chắc. Trong một cái nhìn như vậy, thì phần nhiều những khẳng định của Ecclesia in Asia sẽ chiếu sáng như những hải đăng cho các thế hệ từ nay về sau.
Thưa sơ, vậy đâu là điểm độc đáo trong bài luận án của sơ đã thực hiện ạ?
Sau khi nghiên cứu kỹ càng về hai bản văn mà tôi đã chọn, thì tôi có thể nói là tôi đã khám phá ra một điều mới mẻ trong tinh thần của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Điều mới mẻ này rất là rõ ràng và phù hợp với bối cảnh của Á Châu chúng ta ngày hôm nay. Đó là con đường cứu độ được mở ra bởi lời cầu nguyện. Ơn cứu độ phổ quát được trao ban cho tất cả mọi người, ngay cả những người không được tội. Cầu nguyện là con đường gặp gỡ với Thiên Chúa và với các tôn giáo khác, nhất là trong bối cảnh Á Châu hiện nay. Chính bởi con đường cầu nguyện mà chúng ta có thể thấy rõ ràng vai trò của Đức Kitô là đấng cứu độ duy nhất của thế giới, không có ai khác ngoài Ngài. Tôi có thể dựa vào đức tin nền tảng của giáo hội để khai triển điều đó. Với sắc lệnh Gaudium et Spes số 22, nói, Thánh Thần được trao ban cho tất cả mọi người bằng một cách mà Thiên Chúa biết, sự có thể được kết hợp vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Theo giáo lý của giáo hội số 1260, nói, những người chưa được biết tin mừng của Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, họ tìm kiếm sự thật và làm theo ý Thiên Chúa theo như sự hiểu biết của họ, những người đó có thể được cứu rỗi. Và đặc biệt nhất là ở điểm này, Thiên Chúa đã nối kết ơn cứu độ với bí tích rửa tội, nhưng chính Ngài không bị cột mình vào các bí tích của Ngài. Theo giáo lý của giáo hội 1257, kết luận, điều tôi muốn nói rằng, bởi hai con đường hay là hai cách hướng về ơn cứu độ, đó là con đường thuộc về bí tích và một con đường không bí tích. Không bí tích đây có nghĩa là nó mang hoa trái của bí tích chứ không phải là bí tích. Bởi vì vấn đề được đặt ra một cách đặc biệt tại Á Châu, nơi mà dân tộc chiếm khoảng 2/3 dân số thế giới và những người Kitô hữu chỉ là một nhóm thiểu số. Thế nếu phải được rửa tội để được đi vào trong nước của Thiên Chúa hay vào nước trời, thì phần đông những con người này sẽ bị loại trừ, bị mất đời đời hay sao?
Điểm cuối cùng như là hoa trái của việc làm. Xin cho phép con được hỏi, luận án của sơ đem lại lợi ích gì cho sơ, cho hội dòng của sơ và cho quê hương trong tương lai?
Đối với tôi đã thực sự nhận được một vài ân huệ trong thời gian mà tôi nghiên cứu hai tài liệu của Thánh Gioan chương 3 và Ecclesia in Asia. Tôi biết rằng ân huệ này đã đến với tôi bởi lời cầu nguyện. Nó cần thiết và quan trọng cho cuộc sống của tôi. Vì thế tôi đã quyết định với mình rằng sẽ luôn ở lại với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện. Điều đó tôi muốn nói rằng cầu nguyện sẽ chiếm chỗ ưu tiên trong cuộc sống của tôi. Và rồi đời sống của tôi phải trở nên một đời sống cầu nguyện. Có nghĩa là tôi muốn gặp gỡ Chúa Giêsu nhiều nhất có thể. Vì bởi gặp gỡ Chúa Giêsu, tôi sẽ biết điều làm ưa thích lòng Ngài vào mỗi lúc trong mỗi công việc. Trong lĩnh vực huấn luyện các sơ trẻ trong cộng đoàn của tôi mong muốn rằng họ sẽ đi tới mức yêu mến cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Giêsu. Nhất là tôi sẽ làm cho họ nhận ra rằng họ được yêu mến bởi Thiên Chúa. Điều đó sẽ làm cho họ tự động yêu mến Ngài và yêu mến mọi người. Từ đó họ sẽ trở nên quảng đại với Ngài, phục vụ cho nước của Ngài với tất cả tâm hồn và sức lực tuổi trẻ của họ. Nhưng để thực hiện sự mong muốn đó, chính tôi là người phải bắt đầu yêu thương trước. Yêu thương không chỉ những chị em trong hội dòng của tôi, nhưng yêu thương tất cả mọi người trong đất nước của tôi, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, tôi sẽ làm điều đó với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tôi sẽ không bao giờ nản lòng.
Xin cảm ơn sơ thật nhiều. Xin Chúa chúc lành cho những ước mơ của sơ được gửi gắm nơi luận án này. Và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn sơ trên những bước đường làm chứng trong đời dân hiến của sơ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn chị Maria Nguyễn Thị Ngọc, nữ tu dòng Đa Minh Lạng Sơn. Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 24 tháng 10, Đức Hồng Y Peter Tuyson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã mở cuộc họp báo để công bố văn kiện của Hội đồng về việc cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế. Hiện diện và lên tiếng tại cuộc họp báo cũng có Đức cha Mario Tozzo, Tổng thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với giáo sư Leonardo Becchietti, dạy môn Kinh tế Chính trị tại Đại học Roma Tor Vergata. Văn kiện có tựa đề, để cải tổ hệ thống tài chánh quốc tế trong viễn tượng, một quyền bính công cộng có thẩm quyền hoàn vũ, được ấn hành bằng bốn thứ tiếng, Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Trong văn kiện này, Hội đồng Tòa Thánh đề nghị thành lập một thẩm quyền công cộng toàn cầu để phục vụ công ích, và đây là chân trời duy nhất có thể dung hợp với các thực tài mới ngày nay. Qua tài liệu này, Hội đồng Tòa Thánh muốn cống hiến một đóng góp cho các vị hữu trách của thế giới và mọi người thiện chí đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh của thế giới. Cuộc khủng hoảng cho thấy những thái độ ích kỷ, tham lam tập thể và vơ vét của cải ở mức độ rất lớn. Văn kiện của Hội đồng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng công ích của nhân loại hiện nay và chính tương lai của loài người đang bị đe dọa. Hơn 1 tỷ người sống với lợi tức không tới 1 mỹ kim mỗi ngày. Sự chênh lệch gia tăng kinh khủng trên thế giới tạo nên những căng thẳng và làn sóng di dân đông đảo. Theo lương tâm mình, không ai có thể chấp nhận sự phát triển của vài nước gây thiệt hại cho các nước khác. Không ai có thể cam chịu khi thấy con người sống như lang sói đối với người khác mà không tìm cách chữa trị.
Văn kiện Tòa Thánh cũng báo động rằng nếu không chữa trị những bất công đè nặng trên thế giới, thì những hậu quả tiêu cực từ đó mà ra trên bình diện xã hội, chính trị và kinh tế sẽ tạo nên bầu không khí đố kỵ ngày càng gia tăng và cả nạn bạo lực, đến độ làm băng hoại chính nền tảng của các cơ chế dân chủ, kể cả những cơ chế được coi là vững chắc nhất. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình phân tích những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay, và đặc biệt tố giác chủ nghĩa tân tự do kinh tế không luật lệ và không có sự kiểm soát. Hiện nay có những thị trường tiền tệ và tài chánh chủ yếu có tính chất đầu cơ, gây thiệt hại cho nền kinh tế, nhất là tại các nước yếu. Nền kinh tế thế giới hiện thời ngày càng bị chủ nghĩa duy lợi ích và duy vật thống trị, bành trướng tín dụng thái quá và đầu tư, tạo nên tình trạng không thể trả nợ nổi và mất sự tín nhiệm. Văn kiện Tòa Thánh cổ võ một nền kinh tế có luân lý đạo đức, cần phục hồi vị thế ưu tiên của tinh thần và luân lý đạo đức, cũng như chỗ đứng ưu tiên của chính trị trên kinh tế và tài chánh, vì chính trị vốn có trách nhiệm về công ích, cần lấp đầy sự cách biệt giữa huấn luyện luân lý đạo đức và chuẩn bị về kỹ thuật chuyên môn. Tòa Thánh cũng đưa ra giả thuyết về những biện pháp đánh thuế các hoạt động chuyển nhượng tài chánh theo tỷ lệ công bằng. Việc làm này cũng nhắm thành lập một quỹ dự trữ thế giới để nâng đỡ nền kinh tế của các nước bị khủng hoảng và chữa lành hệ thống tiền tệ và tài chánh của mình. Văn kiện cũng nói đến việc cải tổ hệ thống tiền tệ quốc tế để khai sinh một hình thức kiểm soát tiền tệ toàn cầu.
Dư luận tại Đức đã tích cực chào mừng những đề nghị cải tổ trong văn kiện của Tòa Thánh. Bà Maria Flasbach, đại biểu Quốc hội Liên bang Đức thuộc Liên hiệp Dân chủ Kitô, nói rằng, chúng tôi chào mừng đề nghị của Tòa Thánh về việc thiết lập trật tự trong lĩnh vực tài chánh quốc tế. Chúng tôi cũng ủng hộ việc đánh thuế trên các hoạt động chuyển nhượng tài chánh. Thật là điều quan trọng khi Tòa Thánh dùng uy tín tinh thần của mình để lên tiếng về những vấn đề luân lý đạo đức trong kinh tế. Tại Mỹ, dư luận có người ủng hộ nhưng cũng có người phê bình văn kiện này. Những người không thích thì nói rằng văn kiện này không có chữ ký của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 nên không có ảnh hưởng lớn như một thông điệp. Một số khác thì cho rằng văn kiện này có liên hệ trực tiếp tới tình trạng bất mãn về kinh tế và họ cho rằng văn kiện có thể là một thứ hiến chương cho những người thuộc phong trào phản đối giới tài chánh ở thị trường chứng khoán Wall Street. Nhiều người khác nhìn nhận văn kiện phù hợp với giáo huấn xã hội công giáo. Đức cha John Hubbard, giáo mục giáo phận Albany, bang New York, chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về công lý và hòa bình quốc tế, nhận xét rằng văn kiện mới của Tòa Thánh khai triển cuộc thảo luận đã có trong giáo hội từ thời Đức Gioan 23.
Trong sứ điệp công bố hôm 25 tháng 10 nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 98, sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng Giêng năm tới 2012. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi nâng đỡ đời sống đức tin của người di dân trong môi trường mới và tạo điều kiện để chính các tín hữu di dân trở thành những người loan báo lời Chúa. Sứ điệp đã được công bố tại Vatican trong cuộc họp báo của Đức Tổng Giám mục Antonio Vellio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cùng với các vị phụ tá. Ngày Di dân năm tới có chủ đề là Di dân và tái truyền giảng tin mừng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến hoàn cảnh mới ngày nay trên thế giới, trong đó nhiều biên giới được bãi bỏ và tiến trình hoàn cầu hóa, làm cho con người và các dân tộc trở nên gần gũi nhau hơn, các phương tiện truyền thông phát triển, sự đi lại của con người trở nên dễ dàng hơn. Trong hoàn cảnh mới, chúng ta phải thức tỉnh nơi mỗi người sự hăng say và lòng can đảm đã từng thúc đẩy các cộng đoàn Kitô tiên khởi trở thành những người kiên cường rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha cũng tố giác những toan tính xóa bỏ Thiên Chúa và giáo huấn của Hội Thánh ra khỏi chân trời cuộc sống, trong khi sự ngờ vực, chủ nghĩa hoài nghi và dẫn dưng bành trướng muốn loại bỏ mọi biểu hiệu cụ thể của đức tin Kitô ra khỏi đời sống xã hội.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong bối cảnh đó, những Kitô hữu di dân bị thúc đẩy không còn coi Chúa Kitô là quan trọng nhất trong cuộc sống của họ, đánh mất cảm thức đức tin và không còn coi mình là thành phần của giáo hội, và nhiều khi sống không còn chịu ảnh hưởng của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài nữa. Ở đây, giáo hội đang đứng trước thách đố làm sao giúp người di dân duy trì đức tin vững chắc, cả khi họ bị thiếu sự nâng đỡ về văn hóa như tại quốc gia nguyên quán, đồng thời phải tìm ra những kế hoạch mới về mục vụ, những phương pháp và ngôn ngữ để giúp người di dân luôn đón nhận lời Chúa một cách sinh động. Đức Thánh Cha mời gọi coi hiện tượng di cư ngày nay như một cơ hội Chúa quan phòng ban để loan báo tin mừng trong thế giới hiện thời. Cần tìm ra những phương thức thích hợp để giúp con người di dân gặp gỡ và nhận biết Chúa Giêsu, cảm nghiệm hồng ân cứu độ vô giá của Ngài. Và chính người di dân cũng có một vai trò quý giá trong lĩnh vực này, vì họ có thể trở thành những người loan báo lời Chúa và trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu phục sinh, niềm hy vọng của thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các nhân viên mục vụ, linh mục, tu sĩ, nam nữ và giáo dân trong niềm hiệp thông với các vị bản quyền, đảm nhận vai trò quyết định, tìm hiểu những con đường chia sẻ huynh đệ, loan báo trong sự tôn trọng, vượt thắng sự đối nghịch và chủ nghĩa quốc gia.
Trong những ngày qua, dư luận tại Âu Châu đã nói đến cuộc động đất dữ dội hôm 23 tháng 10 tại thành phố Van ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Số người chết đã lên tới 461 người và có 352 người đang được điều trị tại nhà thương, trong số 1.350 người bị thương. Số người bị thiệt hại vì trận động đất này lên tới 200.000 người. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng chia buồn và kêu gọi liên đới với các nạn nhân động đất. Lên tiếng vào cuối buổi cầu nguyện tại Đại Thính Đường Phaolô 6 sáng ngày 26 tháng 10 cho hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha nói: "Trong lúc này đây tôi nghĩ đến nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ đang bị thử thách cam go vì trận động đất, gây thiệt hại lớn về nhân mạng, nhiều người bị mất tích và thiệt hại rất lớn lao. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hiệp ý với tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, và gần gũi trong tinh thần với bao nhiêu người đang bị thử thách nặng nề. Xin đấng tối cao nâng đỡ những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ.
Từ Bangkok, các giám mục Á Châu đã kêu gọi bảo vệ môi sinh. Mọi dân tộc Á Châu đều có sứ mạng bảo vệ và thăng tiến sự toàn vẹn của thiên nhiên. Trong tuyên ngôn chung kết cuộc hội thảo trong tuần lễ trước đây về những thay đổi khí hậu do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan về đề tài những thay đổi khí hậu và ảnh hưởng của chúng tại Á Châu, những thách đố và câu trả lời của giáo hội tại Á Châu. Tham dự cuộc hội thảo có 50 vị đại diện 16 hội đồng giám mục Á Châu cùng với nhiều giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ. Trong văn kiện chung kết, các giám mục nhấn mạnh rằng nghĩa vụ cơ bản của giáo hội tại Á Châu là kêu gọi hoán cải toàn diện, thăng tiến một lối sống khác với hiện nay, một nền văn hóa mới tôn trọng thiên nhiên, sống đơn sơ và điều độ, hy vọng và vui mừng. Văn kiện đề cao tầm quan trọng của giáo huấn xã hội Công giáo trong việc bảo tồn thiên nhiên. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Orlando Quevedo, giám mục giáo phận Cotabato, Philippines, tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và Đức ông Joseph Sayer, chủ tịch điều hành tổ chức Bắc Ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức. Văn kiện nhìn nhận tình trạng nghèo đói trầm trọng do những thay đổi khí hậu mỗi năm gây ra. Những thay đổi này cũng có phần trách nhiệm của con người vì hành sự không hòa hợp với thiên nhiên. Ngoài ra, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cũng kêu gọi thành lập một cơ quan về việc bảo vệ khí hậu với nhiệm vụ giúp suy tư về màu nhiệm và chân lý về sự sáng tạo của Thiên Chúa, trách nhiệm luân lý đạo đức đối với môi sinh, thăng tiến những sáng kiến để bảo vệ khí hậu, thiết lập những liên hệ với hội đồng giám mục khác và với Liên Hiệp Quốc để đối phó với những thách đố hoàn vũ là sự thay đổi khí hậu. Sau cùng, văn kiện mời gọi các hội đồng giám mục Á Châu đề ra kế hoạch, hành động và tăng cường các chương trình chống thay đổi khí hậu, mời gọi tất cả giáo hội địa phương cổ võ lối sống tôn trọng thiên nhiên, kêu gọi các vị hữu trách về chính trị và kinh tế coi việc bảo vệ môi sinh như một vấn đề ưu tiên và giới hạn thánh khí làm cho trái đất bị hâm nóng.
Ngày 27 tháng 10, Nghị viện Âu Châu đã thông qua nghị quyết kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô tại Ai Cập và Syria. Các đại biểu Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp kêu gọi chính quyền Ai Cập trả tự do cho các tín hữu Kitô bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 9 tháng 10 trước đó và thành lập một ủy ban độc lập để điều tra về vụ này. Ngoài ra còn điều tra về những người đã bạo hành chống các tín hữu Kitô, truy tố ra tòa những người có trách nhiệm về vụ này, cũng như bảo vệ an ninh cho mọi công dân, tôn trọng nhân quyền và các quyền cơ bản của con người, bảo đảm quyền tự do hội họp, tự do tôn giáo và tư tưởng của mọi người dân Ai Cập, kể cả các tín hữu Cốt. Lối 1.000 tín hữu chính thống Cốt đã biểu tình ngày 9 tháng 10 tại thủ đô Cairo để phản đối chính quyền không hành động hữu hiệu trong vụ các nhóm Hồi giáo cực đoan đốt phá một thánh đường Cốt. Bạo động trong vụ biểu tình với sự can thiệp của quân đội đã làm cho 25 người thiệt mạng, đa số là Kitô hữu, và hàng trăm người bị thương.
Các đại biểu Nghị viện Âu Châu cũng khẳng định rằng các cộng đoàn tín hữu Cốt không thể tiếp tục là nạn nhân của các vụ tấn công bạo lực, nhưng phải được sống trong an bình và tự do, thực thi tín ngưỡng trên toàn quốc. Nghị quyết cũng kêu gọi chính phủ Ai Cập bảo vệ các thánh đường Kitô và ngăn cản những cuộc tấn công của những thành phần Hồi giáo quá khích, cần chấm dứt nạn kỳ thị các Kitô hữu. Họ phải được đảm nhận các chức vụ công quyền ở mọi cấp độ. Nghị viện Âu Châu lên án nạn bạo lực kéo dài tại Syria và bày tỏ lo âu sâu xa vì những vi phạm trầm trọng của các cơ quan nhà nước đối với nhân quyền tại nước này. Những hành động đó phải bị coi là tội ác chống lại nhân loại. Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức để tạo điều kiện cho nền dân chủ tại Syria. Sau cùng, các đại biểu nghị viện lên án những toan tính tạo nên sự xung đột giữa các tôn giáo tại Syria. Thay vào đó, các cơ quan nhà nước cần tăng cường việc bảo vệ hữu hiệu cho các cộng đoàn Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxit lúc 0:15 đêm và 14:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.